Sủi Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Chân Không, Hư Không, Niết Bàn, Cực Lạc Thế Giới. Tu bên Vô Vi là nó đi trong cái thực chất lặp lại trật tự mà trở về với căn bản hư không đại định, chứ không tu mà ngồi đó quán tưởng cảnh và theo cảnh và bị cảnh lôi cuốn. Thành ra cái Vô Vi này nó mới trở về với thực chất, mà trở về thực chất của con người là thanh tịnh và sáng suốt. Thì ta là cảnh, cảnh là ta, không phải thiết màn cái cảnh. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói rốt cuộc rồi các bạn phải trở về hư không đại định để giải quyết mọi sự nan giải của nội tâm? Đạo pháp nào cũng phải trở về với chân không. Những người châu Âu khi nói đến hư không nghĩa là không có gì. Vậy hư không là như thế nào? Ba nhà của phần hồn nằm ở đâu? Hư không có còn nằm trong điển giới không? Tu trở về chân không là sao? Trở về chân không, ở bên trong đó mới là tinh lành cho tất cả. Trạng thái nhập vào đại định, đó là một trạng thái để mình thấy rằng tâm mình thanh tịnh, hay là đó là một kết quả bắt đầu của bước đường giải thoát. Chân không là bất biến là sao? Nguyên lý chân không là gì? Quy nhất hư không, nó mới thành chân lý. Thanh không, hòa cảm là sao? Đạo là tiến về cực lạc thế giới là như thế nào? Hư không đại định là sao? Có khác với nhập đại định không? Và ở đâu? Ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan trong hư không nắm giữ. Vô cực và thái cực khác nhau như thế nào? Bố thí chân ngôn là mắc hơn tất cả mọi sự bố thí. Vô vi không động như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Người tu đã thấy rõ rằng cảnh này là cảnh học hỏi trong cái thức luân hồi của mọi hành giả. Nguyện tiến của hành giả là đi tới chỗ cực lạc, thanh tịnh, không muốn động người mà người không nên động ta. Thì đó là nguyên ý của mọi hành giả tại thế. Ước mong đi tới cực lạc thế giới, chỗ đó là không có ai động mình, còn thế gian này là chỗ học hỏi, luân hồi. Đức Thầy từng nhắc, trên đường trở về chân tâm là trên đường trở về nguồn cội. Khởi điểm từ chân tâm mới đến nguồn cội. Hành giả phải hành giả phải gặp những chông gai, những sự cay đắng, chua xót chưa bao giờ có. Cất nhà trên cửu thiên, khỏi lo bão lụt, khỏi phiền nội tâm. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Nhân dịp này, chúng con một lần nữa xin đổi ơn Thầy đã dành cho cơ duyên anh em được tụ hội, chào Thầy, được nhận thanh điển Thầy ban cho. Và trong dịp này, chúng con kính xin Thầy ban cho vài lời. Xin cảm ơn Thầy.
Trong một năm dài đã xa cách các bạn, nhưng mà âm thanh lời nói và một cử một động đi khắp thế giới trong cái tinh thần xây dựng về phần hồn kiến giải của huynh đệ tỷ muội khắp càn khôn vũ trụ trong tam cõi. Tôi đã đích thân hành học đạo, phải hành đạo phải thực hiện cho kỳ được dũng chí trong thanh tịnh, xây dựng đức nhịn nhục càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Nhân hậu mới có kết quả tốt cho tâm linh. Tôi không nại hà với tuổi tác tại thế gian, với bệnh hoạn mà chính tôi đã mang sâu cuộc đại hội tại Pháp. Tất cả bà đạo đến đem những cái nghiệp duyên nặng trược, phần thánh điển phải gánh vác. Sau ngày gánh vác đó, tôi phải thọ bệnh. Nhưng mà không nản chí tu học, phải cương quyết làm nhiều nữa. Chúng ta mới thấy rằng ông trời, đấng cha trời đã làm việc rất nhiều, ban thanh khí điển cho cả càn khôn vũ trụ không ngừng nghỉ, nhắc nhở chúng sanh, tạo hoàn cảnh cho chúng sanh để biến thành ân sư, để xây dựng tâm linh của mọi cá nhân. Chúng ta đang sống một trong ngoại mình nghịch cảnh, nghịch thuận hàng ngày, đó là cơ hội để cho chúng ta thực tập. Cho nên tôi là một người hành đạo, thực hành như quý vị, từ trong giác can động loạn trở về sự thanh tịnh, với đại nguyện cống hiến tử vì đạo, và để soi sáng con đường cho mọi người phải đi. Chính ta đi, chúng ta mới tự, chúng ta phải làm, chúng ta mới có thanh tịnh. Cho mình thực hành mới quy nguyên quân bình của nội tâm. Nếu chúng ta còn hướng ngoại và bám víu ghi chép thị phi động loạn ghim vào tâm thức của chúng ta thì không có bao giờ tu tiến được. Cho nên chúng ta phải làm những gì? Làm những điều cứu khổ ban vui. Muốn cứu khổ ban vui phải làm thế nào? Phải hy sinh tánh hư tật xấu. Chính bản thân của chúng ta là bản thân của chúng sanh, có tam giới đầy đủ, thượng trung hạ, có tư quan ngũ tạng như nhau. Chúng ta mang một cục mau đào xuống thế gian, biến thành một hình tượng hiện tại đang ngồi đây đối diện với nhau, nhưng chung trong tâm thức. Xác của tôi là xác của các bạn, xác các bạn là xác của tôi, lấy cái gì chứng minh? Bây giờ tôi lấy dao rạch máu trong thịt tôi thì các bạn hít hà và cảm thấy đau đớn. Tại sao thịt tôi rơi lụy rơi máu mà các bạn đau đớn? Chúng ta phải đồng nhất thể không? Chúng ta phải đồng trong sự sống của cả càn khôn vũ trụ không? Chúng ta đang sống trong hơi thở của càn khôn vũ trụ không? Mọi người đang hít vô và thở ra, đó là một của cải vô cùng tối hậu của tâm linh trong kỳ ba này để tiến hóa. Mà không còn ý thức, còn hướng ngoại, bị ngoại cảnh lôi cuốn, chê bai đầu này, khen tặng đầu nọ, tạo động loạn cho tâm mình, vơ vơ tại trần, ôm nghiệp vào tâm không hay, thị phi đủ thứ, không hiểu cái điều làm ích cho chính ta là tha thứ và thương yêu. Cái quyền tối hậu của chính chúng ta mà ta không hiểu, và cơn nhồi quá của mọi người tùy duyên mà độ, tùy duyên mà hành. Mọi người có một hoàn cảnh, mọi người có một sự ham muốn khác biệt, mọi người có một sự kích động khác nhau. Để chi? Để thức tâm. Đó là cơn nhồi quả tiến hóa cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải cho một người tu. Cọng cỏ cũng đang được điêu luyện, côn trùng vạn vật cũng đang điêu luyện. Nếu các bạn tu thiếu hòa thì làm sao các bạn tiến? Tại sao phải hòa? Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh cho các bạn rằng ngoài các bạn là vi trùng, cuốn họng các bạn cũng có vi trùng, cơ tạng các bạn cũng vi trùng. Mà nếu các bạn cứ nghĩ về vấn đề vi trùng thì các bạn không có cuộc sống. Đó, sự kích động và phản động ở thế gian là vi trùng. Nhưng mà vi trùng đó để làm gì? Điêu luyện tâm thức của chúng ta. Chúng ta càng bị vi trùng nhiều, chúng ta mới thấy dũng cảm khó. Chúng ta thanh tịnh, chúng ta vượt qua. Cho nên các bạn tu thiền là lập lại quân bình và thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là một của cải vô cùng vô tận. Rốt cuộc rồi các bạn phải trở về hư không đại định để giải quyết mọi sự nan giải của nội tâm. Hoàn cảnh của các bạn lớn lên làm người phô bày đủ chuyện, bày dễ đủ thứ, diện thực của mình cũng không chịu thay đổi, tha màu sắc đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc tâm thức không chịu cạo gọt, làm sao tu tiến? Nói chuyện tiên này, nói chuyện Phật kia, rốt cuộc tâm ta không sử dụng. Tiên Phật là gì? Tha thứ và thương yêu để đi tới. Tại sao chúng ta không sử dụng quyền tối hậu của chúng ta để đi tới? Nếu các bạn biết sử dụng cái hành lý này, các bạn đã đem xuống thế gian từ bao nhiêu kiếp, đem cái không không xuống thế gian. Rồi các bạn phải trở về với không không, là hai bàn tay của các bạn chứng minh sự không chứ không phải sự có. Nên nhầm lẫn trong sự có, nhầm lẫn trong mê chấp, rồi tạo nghiệp trong nội tâm. Không phải căn nhà là nghiệp đâu, cái tâm các bạn là nghiệp. Cái tâm các bạn nghĩ xấu cho người khác, đổ lỗi cho người khác, mà trong lúc các bạn không thông cảm người ta làm cái gì, vì lý do gì, rồi đâm ra đạo này khinh đạo kia. Tu mà thiếu tu, không biết căn bản, không biết nền tảng, không biết sử dụng quyền năng khả, quyền năng chân lý sẵn có của trong từng nội tâm của chính tâm chúng ta, thì chúng ta chuốc lấy sự gì? Đau khổ và lụng bại tâm thức, không tiến, không hòa. Cho nên từ ngày tôi tu, tôi cũng là người thời đại, tôi thấy trời Phật là gì, Thượng Đế là gì. Cho nên rốt cuộc tôi đã tu và tôi nghiên cứu trong thể xác này, tôi khai thác thể xác này và lập lại quân bình, và nhìn thấy khoa học quyền bí rất rõ rệt. Những vị đó từ sự động loạn trở về sự thanh tịnh, từ sự u tối trở về sự sáng suốt, trong cái dũng chí chịu đựng nhẫn nhục mới khai mở tâm thức. Vì đó mà tôi đi tìm ra cái bí quyết rất đơn giản. Chúng ta tu là tu cho tất cả, không phải tu cho mình. Vì tất cả chúng sanh đồng nhất thể, huynh đệ tỷ muội một nhà, không có sự xa cách, đồng cảm thức sự hít thở chung nhau, sự nhồi quả chung nhau, sự buồn vui chung nhau, mà để thức tâm trở về với sự thanh tịnh.
Ông cho con nói câu nghe cũng có lý, thì con không biết phải không? Ông nói về, nó ông tu gì hết á, ông thiền gì hết á, nhưng mà có một điều đó là ông có tham gì hết. Ông cũng gây lộn con, nhà nào ông nhịn con gây chứ ông nhịn, ông không có tu, con tu con gây của thầy. Ông cũng có si, ông không nơi con nhà hết, ông nói ông rất là yên tĩnh. Ông có tu gì hết sao, không thấy ông thắc mắc gì hết, sao ông thắc mắc hoài. Con tu con em ban gì, con cứ lộn xộn. Cái nào có lý.
Khi căn người ta nhẹ, thì người ta không có làm luật sư, không làm thầy cãi. Này cải tiếp đi thôi chứ có gì đâu. Bởi vì ông thanh tịnh, đó là một cái phước đức của ông. Con người mà thấy mọi sự đều bình thản,
đó là người ta đã tu lâu rồi chứ. Tức là con còn
đủ
đi tu theo.
Đủ gì? Bởi vì cái tâm người ta lành hơn mình à. Còn mình đây là động loạn, mình tìm cách giải sự động loạn, tìm cái nguyên do của sự động loạn. Cô ta thanh tịnh, ta nhẹ rồi, ta biết làm phước, người ta biết thương yêu người, người ta biết tha thứ, người nào gần nữa họ thấy cởi mở vui vẻ. Ta có cái hạnh thiền, hạnh hiền rồi. Ta có cái hạnh, ta có nhân tốt. Rồi nếu những người đó mà nó thấy được, ồ, cái thiền hay này, cái kia nọ, nó biết chiều sâu có giá trị thiền, nó thiền chút nó mau hơn người ta thiền 3 năm. Có nhiều người thiền 3 ngày thấy đi cùng hết, mà có người thiền 3 năm thấy bất di cục kịch. Vì tâm nó mỗi khi nó cứ ôm nó động không à, còn người ta sẽ bỏ hết. Nha. Cái gì họ chửi tôi cũng vậy đó thôi, tôi biết hết rồi, không có gì hết. Thôi ta thấy rồi, tâm họ làm cái hạnh được tốt.
Còn Tám hay nói là cái hướng thượng mình đi lên. Thì cũng như là đứng bốc hơi đi lên biết rồi, nhưng mà con cái như nè, cái hạn định dịch chung, cái tổng quát á, cái đất hay anh mặt trăng, có mấy cái hành tinh khác nữa. Rồi cái ông trời á, như là mình hướng thượng, tức là thực tế mình sẽ nhìn những cái phía cái hành tinh nào, hay là nhìn những cái mặt trời.
Hướng thượng là như từ nãy tôi nói chị biết, chị phải hiểu là chị cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Từ sinh như là invisible mà nó đi ra chắc rồi, nó cấu trúc thành cái hình gì bây giờ. Thì bây giờ chị phải trở về cái chỗ nhẹ đó. Thì chị biết chị là người ở trên kia, cái căn lành ở trên kia không phải ở dưới này. Mà chỉ còn nghĩ gì ở dưới này là gì ở trong tranh chấp. Cái hướng thượng là biết cái cấu trúc sinh như mình có thì mình tự không hơn cái không, nó mới ở trụ trong cái không được.
Sẽ trở về đến cái hồn.
Chứ không phải chỉ dùng cái sao nào, cái tăng nào, không phải cái đó. Nó tắt ra. Trung tâm bồ đạo là cái chuyên môn để mở cửa cho cái hồn đi. Nghĩ là trung tâm bồ đạo. Cho nên cái pháp này nó cũng trung tâm. Mà đây trung tâm cái gì cũng xa trung tâm. Không có theo mặt mà không theo tán. Yêu kiểu mình giải
thích. Những người Âu Châu khi nói đến hư không thì là nói đến biết là không có gì. Thì xin thầy cách nghĩa là khi sự hư không như thế nào?
Hư không thì cái vị chân thẳng ngủ có nằm đi bao giờ chưa? Đã thấy rõ một khi mình lên đó. Còn nói về hư không, mình thanh nhẹ mới hòa với sự thật. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì mình phải nhẹ tâm thức mình đi lên đó. Cho nên ở đây nói chuyện lý thuyết thì chúng tôi không thích nói. Nhưng mà thực hành rồi quý vị sẽ thấy. Thế đó là chánh. Chỉ có bằng chứng quý vị hiểu được, nhắn được thì quý vị thấy cái chỗ hư không là cái gì. Nói thì dễ, làm thì khó, và thực hành là sẽ đến. Tu thanh tịnh mình mới biết mình nhiều hơn. Để biết được mình mới biết được biết thương yêu nhân loại, thương yêu Chúa Phật.
Còn hư không đại định là sao? Có khác với nhập đại định không?
Hư không đại định là đi đứng ngồi nằm, một việc gì xảy ra trước trái này mình cũng thấy rõ ràng, ai nhắc nhở mình không biết. Thì đi 24/24 thiền giác trong 24/24 là hư không đại, lúc nào trả lời cũng trong suốt, không lệ thuộc bởi hình ảnh nữa.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Nhưng mà mỗi người trình độ đại âm phước mới nghe qua cái chiều hướng trên hư không điểm quan. Cho nên chúng ta cũng có ý niệm đó về hành, rồi mới thấy rằng ta không phải người tài trợ. Chúng ta có thể đi tới đích sẵn có của chính chúng ta. Nhiên liệu đầy đủ, tất cả đầy đủ, các bạn không có thiếu gì hết. Nhưng mà thiếu cái sự buông bỏ mà thôi. Buông bỏ trong nội tâm mới đi tới chỗ tự đạt, đạt đạt. Cho nên cảm ơn.
Cho nên mình không nên tự đắc. Phải hạ mình xuống, xây dựng đức nhịn nhục, học hỏi vô cùng. Thì sự thanh nhẹ nó về ai? Về hành giả chứ về ai? Lợi lộc cho ai? Lợi lộc cho hành giả. Nhưng mà nó là món quà quý của chúng sanh. Vì chúng sanh cũng đồng tứ chi ngũ tạng như nó. Mà nó thành công chắc là có người theo để học thành ở tương lai. Cho nên việc làm của các bạn không có phung phí. Công phu của các bạn không có mất. Mà càng công phu càng tu học thì càng lợi lộc. Chúng ta thấy rõ chưa? Cái đường đi chính mình tạo chứ không ai tạo cho mình. Kể cả cuộc đời sống hiện tại, nếu chúng ta không gia công, tiết kiệm, làm ăn, làm sao chúng ta có nhà, có cửa? Có phải chính mình làm ra không? Chứ đừng nói trời Phật làm cho tôi có khả năng nào, cái đó không được. Mình phải làm, mình phải đi, đừng ỷ lại nơi trời Phật. Cho luôn luôn những chư vị sáng suốt giáng lâm xuống thế gian khuyên chúng ta, đi đi con, về đi con, ở chi đây? Cái cảnh trần trượt tranh chấp vô lý này thì để chứng minh cái gì? Để chứng minh cõi bên kia có. chúng ta có nhà, có cửa ở tam giới, chứ không có một chỗ đâu. Ở thế gian mà các bạn cũng cất được cái nhà bằng đất mà. Hỏi chứ tâm linh các bạn có nhà không? Có căn nhà trung thiên chứ. Rồi có một căn nhà ở Niết Bàn chứ, một nơi ở của các bạn chứ. Thì ba hồn, một cái ngụ trong xác này trung thiên, cái chỗ hư không đại định. Thì khi chúng ta tu cao rồi, chúng ta liên hệ về trung thiên, thì sự sáng suốt nó ở cái giai cấp khác rồi. Nó tha thứ nhiều và nó không có giận hờn, và nó tự trách để nó tiến. Mà ta vượt khỏi trung thiên rồi thì ta chỉ biết là cứu khổ ban vui.
Còn nhỏ thì không có nhớ câu là công cha như đứa thầy sơ, nghĩa mẹ như đứa trong miệng chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho thật chữ hiếu mới là đạo con. Khi lớn lên, có một lúc con đọc, con thấy một cái câu đó nó đánh trúng tiềm thức của con dữ lắm. Vậy sẵn đây con kính xin thầy giải thích thêm cái câu đó như sao. Làm con phải biết tu hành, nhúc nhân hành đạo, siêu sanh cửu quyền. Con đọc cái câu đó rồi, con về, có một chiều con đi chùa, con mới thấy một kinh về. Con đọc kinh 100 ngày cầu siêu cho ba con. Thì má cũng thấy, má đúng, ba cũng chết lâu rồi, con siêu chi? Tại vì con nghe là có nhiều khi ba con chưa được đi đầu thai, cho nên con đọc lại cái cầu siêu 100 ngày mà con nói cho hai con đi. Thì có một đêm đó con ngồi con đọc kinh, con ngủ thì con thấy con đi xuống một cái chỗ lạ, mà ba con thì đứng nói chuyện với má con. Má con đứng như vậy, đứng trên lưng che con đứng ngoài cửa, ba con đứng trong. Thì con nghe lúc con vừa thấy thì con nhớ má con, tại má con ở bên Việt Nam, ba Canada. Thành con khi má con nói là ba con chết lâu rồi, ba con đầu thai đọc cầu siêu chi. Nhưng mà con sợ, con đọc kinh. Xong rồi lúc con thấy đó, thì con thấy được một chút. Khi mà má con nói chuyện với ba con thì có một ông thợ đó, ông vô nói ông thợ ấy tới giờ đi làm rồi, thì con cũng chưa nói chuyện với ba con được, con thấy cái lưng ba con thôi. Thì con nói với má con về, ba đi làm rồi má, tụi con về. Tụi con kể chuyện má con nghe, chuyện má con cũng không biết sao. Rồi con nhớ cái câu là nếu mà người con mà tu hành đàng hoàng có thể giúp đỡ những người bề trên. Con không hiểu cái chuyện đó có đúng không, nhưng đúng thì ở đây nhờ thầy giải thích cho rõ.
Rất đúng.
Dạ.
Tu hành thì siêu sanh cứu quyền tất tỏ. Dạ. Hỏi tại sao con có một cái thể xác duyên dáng này được, cấu trúc từ bao nhiêu ức niên mới thành hình xác hiện diện tại mặt, mà trong đó nó có trật tự. Mà tại sao mỗi ngày chỉ ăn cọng rau này và không ăn cọng rau kia, rồi ăn miếng thịt này không ăn miếng thịt kia? Đó, cho nên nó có duyên nó mới đến với mình. Cứu quyền thất tổ là cái duyên. Thì nó vào trong cái cơ tạng trật tự này, mà nếu con người có tu hành trở lại trật tự thì cứu quyền thất tổ đầm hưởng thắng hoa. Cho nên người đời họ không có hiểu cái đó đâu. Thì khi mà con nằm trên bao, con thấy, cũng thấy ở trong những cái lớp nó diễn ở trong này. Rồi cái hiếu của con nó thao thức đối với cha mẹ. Cái con người có hiếu là quan trọng, hẳn nhất là hiếu. Mà cái tội hẳn nhất là bất hiếu. Mà có hiếu là mới được lên thiên đàng, còn bất hiếu là xuống địa ngục. Phải hiểu ở chỗ đó. À, cho nên con người hiếu hạnh, hiếu thì nó có hạnh. Trong cái hạnh đó nó mới có cái niệm, trong đó nó cứ nghĩ chuyện tu. tu làm sao để báo hiếu, cứu quyền thất tổ, thì mà tu đúng đường hay là không? Bất cứ một cái đạo nào ở thế gian, cứu cánh của nó là giải thoát. Mà chỉ con người ở thế gian á, hay lợi dụng cái đạo. Cứ cầu nguyện chuyện may mắn này tới chuyện may mắn kia, rồi ý lại trong cái sự may mắn đó, rồi làm những điều phản trắc của chân tâm mà không thực hành đúng. Khi mà con có một cái thể xác tinh vi như thế này mà không biết lo tu, không biết lập lại trật tự, trở về với sự chân giác của chính mình, là tự nhiên mình là một người phạm tội, hủy diệt cái cơ tạng này, phá tất cả một bộ luật của Thượng Đế. Nếu có thể có thể xác này mới có đặt nền tảng thương yêu và xây dựng. Cho nên cái thể xác này là nền tảng của sự thương yêu và xây dựng. Mà nếu mình phá hoại cái thể xác này, mình mất cái nền tảng thương yêu và xây dựng, thì cứu quyền thất tổ mình cũng khổ lắm. Ví dụ chúng ta làm cha mẹ mà con chúng ta nó ăn, nó đi chơi bờ, nó quỷ diệt, nó không có lo tu bổ cho cái thể xác này được thăng hoa thanh nhẹ và tiêu hao, thử nghĩ chúng ta thế nào? Cứu quyền thất tổ đau khổ, ta làm cha mẹ ta vẫn đau khổ, bị đọa lây.
Mà nếu con nó tu thì chúng ta thế nào? Bây giờ mình nuôi mấy đứa con ở nhà, mà đứa nào cũng đại học ra làm bác sĩ, có vị trí làm việc đàng hoàng, nghĩ cha mẹ thế nào vui quá, đâu có buồn, thấy không? Thì cứu quyền thất tổ của chúng ta cũng phải, nếu chúng ta là người hiếu hạnh lo tu trật tự và tu chân chánh, tu trở về với chân không, chân có tu trong cái sự va víu lý luận, mượn lý này mượn lý kia mượn lý lọ nọ mà
không tự hành tới trình độ quân bình sẵn có trong tâm thức của chính mình, thì làm sao cứu độ cứu quyền thập tổ được, thấy không? Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi qua quyền bí là khứ trực lưu thanh và khôi phục quân bình trong khối óc và ngũ tạng. Lúc đó mới thấy rõ đạo là gì. Cho nên con có một cái nền tảng hiếu hạnh là nền tảng tu học. Cho nên gặp được cái pháp này thì cũng nói ở đời tu tắt, nhưng mà kỳ thật là đã đi đúng đường để khai triển tâm linh. Thì con nên giữ lấy mà tu, rồi một ngày nào đó mới đọc lại cuốn phim của quá khứ, rồi mới tương ngộ được cửu quyền thất tổ, mới thấy cha mẹ mình hiện tại ở đâu. Chứ mình nhờ ông thầy nào nói mình cũng bán tính bán gì, 100 ông nói khác hết, không có ông nào nói giống ông nào hết. Chỉ ta tu để ta xem lại con phim, cuốn phim quá khứ. Con người đâu có phải mấy chục tuổi, có người mấy ngàn năm ngồi trơ trơ đây mấy ngàn năm nữa chứ, đâu có phải là mấy chục tuổi đâu. Luân hồi, sanh trụ hoại diệt luân hồi, sanh trụ hoại diệt luân hồi, mãi mãi ở đây mới biết chút đạo. Cho nên nhiều người không hiểu mình, nói tôi mới có mấy chục tuổi, tôi còn nít, không phải đâu, lâu rồi. Cho nên con nhìn cái ngón tay đâu có dễ làm ra được, một cái lông mi cũng chế không được, thấy không? Tất cả những cái gì đều là trong tinh vi hết. Khi mình hiểu cái đó là mình mới thấy mình rõ, thấy rõ mình đã mấy nghìn năm hiện diện tại mặt đất, không phải tầm thường. Cho nên con người họ không hiểu, họ ca tụng cái đẹp của Phật, ca tụng cái đẹp của Chúa, rồi đâm ra kỳ thị con người, và không có cho con người tự trách và tự khai triển và hiểu lấy cái sự quyền vi sẵn có của họ, để họ nắm lấy họ đi, tội nghiệp vô cùng. Chứ còn vô vi không, vô vi là một người cách mạng tâm linh, trở về với sự chân thật của chính mình, tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mình và trở về với trật tự sẵn có của chính mình, dấn thân hy sinh đạo đức rõ ràng.
Thầy, nếu mà nói về hư không á, thì có còn nằm ở trong điểm giới không?
Cái không nằm như nhớ,
cũng còn nằm ở địa giới. Rồi nó đi tới vô sanh không có gì là cái gì cũng dạy, cái gì tới là dạy gì. Chứ thầy nói là vô sanh là không phải địa giới. Mà tại sao là cái thể lại giải được tất cả trường nghiệp?
Vì nó nhẹ hơn địa giới. Không còn không nữa. Thì nó mới giải tất cả. Không còn không nữa mới giải tất cả. Nhưng bây giờ con thấy con đi tới đâu? Người ta khinh con yêu, con nghĩ chuyện đời không. Mà tâm con thanh tịnh còn không nữa. Là con có thể dẫn dắt người ta, chứ không phải người ta dẫn dắt con được. Không nữa mới dẫn dắt cái không. Bây giờ.
Thầy con thắc mắc cái đó, ví dụ như từ khi mình muốn giải trường thì nó không có giải, nhưng mà khi mình buông bỏ mình đi về cái vô sanh là mình không muốn giải, mình tự động tự nhiên nó giải.
Cũng như là trình độ điển quang mình được thăng hoa nó mới giải được, đi lên nó mới giải. Chứ mình được tự động nó giải là mình đi tới được cái trình độ tốt.
Vậy thì mình cứ về
từ lúc đó mình quá độ cho người ta được, mình thân nhẹ, mình tới nhà người ta thấy mình vui, người ta nói gì mình giải nấy, hay là mình còn mình làm tin cái điểm mình cũng quá độ cho đối phương, mình thấy khi mình tới căn nhà họ được thân nhẹ vui khác hơn người thường, mình mang sát là người mà khác hơn người thường rồi.
Người hành thiền á thì cũng như là người luyện đơn, tức là luyện tinh khí thần. Thì khi tinh khí thần, tinh quá khí quá thần, thần nó hồn hư, thì tất nhiên là thần hồn đã trụ ở trên trung tâm bộ đầu. Như vậy tức là hành giả được rút trên bộ đầu và nghe vòng hào quang Nam Mô A Di Đà Phật triển khai trên sáu cái lưng xa. Cái hoặc là vô biện niệm thì lúc đó chỉ nghe cái dòng hào quang chuyển và cái bộ đầu rút chuyển theo cái ý Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà, chứ không còn là cái hình thức dẫn ý mà tưởng đến Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Thì lúc đó tinh thì nó hóa ra khí, còn cái khí thì hóa ra thần, tức là hóa ra cái ánh sáng quang, có thể gọi là lúc đầu gọi là cái hà sa, rồi đi tới có thể là tạo cái thánh thai hoặc là cái chân ngư. Như vậy thì cái bắt đầu tiên của cái tạo đó thì nó là cái môn ni châu trước nhất và đến cái xá lợi. Cái xá lợi Phật khâu hoặc là xá lợi Phật. Vậy có phải cái ánh sáng quang đó lâu ngày luyện đạo mà nó đã phát ra hàng đêm, hay là những lúc công phu, hay là những lúc mình không công phu bộ đầu lúc thì ánh sáng quang nó phát ra. Vậy thưa thầy, thì chừng nào mới tạo được cái chân như, và cái chân như đó là cái thằng hồn của mình hay là cái thằng ngoại thân? Con muốn hiểu giữa cái chân như và cái thằng hồn và cái thằng ngoại thân nó khác nhau ở chỗ nào? Kính xin thầy chỉ.
Thân ngoại thân thì ban đầu cũng nhờ cái môn đi châu mà đi học điêu luyện ở các tầng trời, rồi tới đó nó mới ráp lại con đầu mình, tay chân đi đứng làm việc được. Lúc đó chúng ta phát từ tâm và đi hiểu triệu linh hồn. Lúc đó Quan Âm mới độ cho chúng ta có một cái phương và hành theo Ngài để độ chúng sanh. Đó. Còn cái chân như là vô hình vô tướng. Khi chúng ta biết trở về với chân như vô hình vô tướng và đạt tới thật sự chân như thì chúng ta hòa tan với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn Điện Đại Từ Bi. Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Vô Thiên Tôn là vô hình vô tướng. Khi chúng ta mà đến đó rồi chỉ đứng nghe Ngài giảng chứ không có vấn đề đặt câu hỏi nữa. Ngài nằm hẳn trong tâm tư của chúng ta, giảng từ ly từ tí, mở trí mở từ sơ tịch, mở từ tâm can của chúng ta. Sự hiện diện lớn rộng vô hình vô tướng của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là không có hình tướng như thế gian diễn tả. Nhưng mà sự mong muốn của thế gian Ngài cũng tận độ. Vì người thế gian muốn thấy ông trời có có mặt mày siêu diệu, oai hùng, cảm mến, Ngài mới hiện ra theo ý muốn của chúng sanh để thường độ chúng sanh mà thôi. Chứ kỳ thật Ngài là vô hình vô tướng, mà kỳ thật điểm liên quan của chúng ta cũng là vô hình vô tướng, đó là chân như. Cho nên các bạn tu ở đây chưa có trình độ và chưa thấy cảnh giới của bên trên thì luôn luôn cũng còn sự si mê thể xác và mê chấp của trần đời. Cái đó bề trên cũng không có trách, nhưng mà lần lượt đã có người truyền pháp và có những người đã đi được, mắt cho các bạn thấy các bạn không phải là người tại thế, một linh căn của Thượng Đế. Cho nên các bạn phải cố gắng đi trở về với Ngài, hòa tan với Ngài. Thì lúc đó chư Phật, chư tiên hoan hỷ. Chứ đừng nói tôi tu đạo này, bây giờ ông chỉ tôi đi kiếm ông Thượng Đế. Tôi tu cái đạo này mà ông chỉ tôi đi kiếm ông Chúa Trời, cái đó là trật. Không đâu bạn. Tất cả Chúa Tể Càn Khôn là lớn hết. Chúng ta phải biết Ngài, chúng ta mới biết đường đi. Nếu mà chúng ta không biết Ngài, không bao giờ chúng ta biết được. Chúng ta không biết Ngài và chúng ta chỉ trích Ngài, chúng ta phản đạo, thì tâm chúng ta càng ngày càng tâm tối và không phát triển. Sự giận hờn càng ngày càng gia tăng, sự ngu muội càng ngày càng gia tăng. Mà các bạn hàng ngày tưởng đến Ngài là hư không đại định, không còn một cái gì nữa. Và chính ta phân ly từ đó thì sự sáng suốt của chúng ta mới có cơ hội hòa đồng với Ngài. Và chúng ta không có ôm cái sự chấp mê, si mê của thể xác nữa, thì không bị kẹt nữa, không còn tình đời tạm bỡ nữa. Nhưng mà hư không là chấp. Ta nhớ chỗ này.
Sự thật của người tu vô vi là trở về hư không đại định, hòa với đại liên quan ở bên trên. Chứ không phải tu vô vi là bỏ, là chơi đâu. Sẽ gặt hái một kết quả tốt đẹp, trường cửu, mới bằng lòng dân thần hy sinh và đạo đức, sẽ trở về với trật tự, sống với gia đình ấm êm hạnh phúc và thể hiện tình người. Lúc đó thanh nhẹ, chết cũng về trời, chứ không phải cần xuất hồn mới về trời. Cho nên sự văn minh và sự tiến triển thay đổi nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã và đang lần lượt thể hiện cho các bạn thấy. Rồi đây người ta sẽ tu nhiều hơn và dễ hiểu đạo hơn. Nên cái chuyện đó tôi cũng không cần quảng cáo, và sự thật là sự thật. Các bạn nên có cơ hội chiêm ngưỡng xem và chiếu lại chính thân mình có làm được những điều tốt hơn người hay không, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Tại sao có lúc thầy nói mình tu là đi về hư không đại định, có lúc thì thầy lại nói là về cảnh cũ có nhà cửa nguy hoa ngoạn mục?
Đúng như vậy, hư không đại định nó có nhà cửa chứ. Người thế gian nói là hư không đại định thấy nhẹ chứ. Chỗ đó là có chỗ, có nơi, có nhà, có cửa tốt đẹp lắm á. Mà mình không tới đó làm sao mình biết được.
Không, mình như vậy có lẽ cái ý của anh bạn nào hay là...
Là hư không đại định.
Bạn nào nói là hư không thì tức là không có...
Không có là nói hư không được. Ta nói gì chỗ nhẹ, em chi lên à. Lấy ta dịch cho em chi lên rồi phải dịch cái gì. Phải hư không đại định như cái gì. Hả? Nó xích bàn thanh nhẹ.
Cảm ơn.
Cho nên trên đường trở về chân tâm là trên đường trở về nguồn cội. Đó, khởi điểm từ chân tâm mới đến nguồn cội. Cho nên hành giả phải hành, hành giả phải gặp phải những chông gai, những sự cay đắng, chua xót chưa bao giờ có. Đối với bản chất hồi trước tôi không nhịn đâu, bản chất bây giờ tôi thấy rồi. Tôi nhịn, tôi thấy tôi thua, nhưng mà tôi thua và thắng một lượt.
tôi tiến cả hai, tôi đi xe hai bánh. Thay vì tôi đâm đâm có một cái bánh nó sẽ ngã, nó sẽ té. Mà bây giờ tôi đi xe hai bánh nó vững rồi. Cho nên nắm lấy cái đó mà đi. Nắm lấy cái đó mà trở về với chân thức của chính mình để mà sống. Sống trong chân thức. Chứ không phải sống trong căn nhà. Không phải sống với ngoại cảnh. Sống với chân thức. Các bạn đang sống với chân thức của các bạn. Trong mấy ngày học đạo ở đây là trở về với chân thức để thấy rõ nguyên lai diện mục của mình, không phải mặt này, không có mặt quỷ quái này, mặt xảo trá này, không, trở về chân không ở bên trong, đó mới là tin lành cho tất cả. Còn nếu không biết trở về với chân không, chỉ đem sự phá hoại trần trượt, rồi đắm mê trong sự phá hoại đó là tự chôn sống mình.
Kính thầy, cái trạng thái mà nhập vào đại định đó là một trạng thái để mình thấy rằng tâm mình đã thanh tịnh, hay là đó là một kết quả bắt đầu có bước đường giải thoát?
Đó là đối với người phàm ở thế gian thấy đó là bắt đầu của một kết quả trên con đường giải thoát. Còn ở bên trên á thì chuyển thấy rằng một đệ tử hiếu đạo và bề trên đang chuyển cho nó tiến tới đạo pháp thật sự. Trong cái định nó có nhiều giới, nhiều người dập vô định rồi đi tới đại định rồi đi tới vô định, nó khác, cũng là định nhưng mà lúc nào người ta cũng phải làm việc. À, ta làm việc trong định chứ không phải làm việc trong đạo, thì cái trình độ nó nhiều giới lắm. Cho nên những người mới tu nên đạt được trong cái định đó, là quý lắm rồi. Bước vào triết giới để tu học. Và từ đó mình đã nắm được cái đường đi và hiểu được cái lối thoát cho chính mình. Và từ đó mình phải đi lên gặp những sự gây cấn nữa, gây cấn của thiên liêng. Khi mà định rồi phải gặp thử thách của ma quỷ ở cửa trời chứ không phải không có đâu. Luôn luôn có sự thử thách đó mới nhồi quả, mới thăng hoa, mới tiến lên được. Cho nên phải qua nhiều sự thử thách mới đi tới cái chỗ vô địch được.
Vô vi máy của vô vi ra bên nhiêu túi chích chặt nó ra ngoài 24/24 có hoài, chứ có cái một. Nhưng mà người ta tưởng tôi khác, xuống đây nghênh ngang đi chơi, thích của trời đi chơi. Anh tu, anh nói chuyện trên trời tôi nghe đấy. Mà ông kia ông nói chuyện trần trong tâm anh. Tâm chỗ nào đó tôi không thấy. Thì chứ anh đang sống với ai đây? Tôi đang sống với con tôi sẽ sống với ai? Nhưng mà anh đang sống với ông trời. Anh nên hít thở sự nhẹ nhàng đó, nó vô cùng. Sự nhẹ nhàng anh đang sống, anh đang sung sướng, anh đang hạnh phúc với hơi thở của anh. Vậy cho cái cảnh thiên không kia anh có nhận được không? Tôi không nhận được. Vì sao anh không nhận được? Vì anh mở mắt anh vô bên ngoài và anh muốn bám lấy cái cảnh bên ngoài, thì anh bỏ bên trong mà anh nhắm mắt anh hít thở và anh nghe hơi thở, thì tự nhiên anh về thiên không cảnh giới. Nó ở trong anh, đâu có ngoài. Thiên đàng địa ngục cũng trong đó. Mình Chúa tôi cũng làm tâm thần. Cho nên chúng sanh vì động loạn, vì bị giam mà bị tư quan nó vĩnh phờ, hướng ngoại và quên nội, cho nên không biết căn bản sẵn có từ ba cõi. Cho nên tạo động và động thêm, rồi chia phê phán, tu không đến đâu. Cái hơi thở cảnh bản mà không biết theo cái hơi đó mà đi về. Đang sống với hơi thở, đang vốn sự thanh khí mà không biết nương tựa là nơi thanh khí để kiềm nhịn.
Tiếng nói của các bạn đây, âm thanh của tôi đang nói đây, các bạn đang nghe đâu có thấy hình tướng gì. Nhưng mà cái tiếng nói đó nó diễn tả ra hình tướng trong tâm các bạn. Hình tướng gì? Hình tướng từ bi, cởi mở, khai thông tâm trí của các bạn. Có hình tướng, nhưng mà nghe qua âm ba không có hình tướng. Mà đúng chân giác của nó là vô hình vô tướng. Cho nên các bạn tu càng biết được ta là vô hình vô tướng thì ta là người pha chấp và pha mê. Không còn lưu chấp, lưu mê trong nội tâm nữa. Tất cả không có sự thật ở thế gian. Cảnh đời là bãi trường thi đang điêu luyện tâm linh trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Chúng ta đại phước đức mới được hiểu rõ cái nguyên lý này. Khi biết được âm ba đại hồn thì sanh tử luân hồi không còn nữa. Cho nên lấy trung tâm bộ đầu làm tiêu chuẩn hướng thượng để tự giải tự tiến, đi vào thâm sâu của chân lý thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Trong mấy ngày học đạo rất ngắn ngủi, nhưng mà đã đưa tâm hồn các bạn lần lần lui về bên giác sẵn có trong nội tâm của các bạn. Các bạn lại thấy rõ các bạn hơn. Thấy rõ các bạn từ cái không mà có, rồi từ cái khó này nó sẽ biến thành không. Mà cái chân không là bất biến. Chân không là không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta đã thấy rõ hồn là quan trọng, hồn là chánh, tất cả đều là lệ thuộc.
Thầy có nói là tu là phải có gì nói nấy, có tu mình có hành nhiều thì mới đi ra bố thí chuyên môn được. Có dạy con nhiều điều thì từ bữa có thư có bức thư của thầy dạy con thì con thấy vững tâm nhiều lắm, giống như là mình làm việc mà mình không biết mình làm đúng không hay là làm sao. Bức thư của thầy giúp con rất là nhiều thì con cứ cúi đầu con đi thôi, thầy cũng không biết nói gì thì con thầy dẫn dắt con biết không gặp thầy nhưng mà con biết những khi mà con thiền. Từng đêm con thiền hay là trong những lúc con làm việc, bố thí chuyên ngôn với cái khả năng nhỏ hẹp của mình với các bạn đạo khác trên internet thì biết là thầy biết. Tại vì những khi mà anh chị em huynh đệ tỷ muội chúng con ở trên internet mà nói chuyện về một vấn đề gì đó hay là bàn cãi sôi nổi gì đó mà chưa có giải quyết được thì tự nhiên tuần lễ hôm sau là về trong Red Đức Ly đó thì tụi con thấy những cái câu thầy đưa ra là giống như giải cho tụi con hết. Thì đó thành ra tụi con mới nói với nhau là không phải tụi mình nói chuyện gì mà thầy không nghe đâu, thầy nghe hết đó, thầy không biết nói cái gì nữa. Thầy có gì để con
không đường tu tiến cần pháp siêu năng, có hành pháp mới nói sự thật cho mọi người, không hành pháp không thể nói sự thật, không thể suy tư trong ấp diễn thả mà không hành tới. Cái đó là tạo phước, chứ không phải tạo phước. Bố thí trồng ngầu là mắc hơn tất cả mọi sự bố thí, để cho thiên hạ thức tâm tự tu tự tiến, tự lui về với thực chất của chính họ mà tiến thân, bảo đảm cho cuộc sống trong cõi phù sa này vô giá. Con tu có lòng thì con biết được một phần, qua sự khảo đảo của tình đời con biết được một phần, con muốn cống hiến điều đó. Mọi người đều có tâm từ, nhưng mà chúng ta mới có gặp khi mà chúng ta thấy đấng toàn năng đại bi sáng suốt vô cùng còn phải nhịn nhục chờ đợi ta. Mới gặp dịp, có nhiều người đã 7, 80 năm, 100 năm mới hiểu được một cái ý của đấng toàn năng đang xây dựng họ từ thuở bé đến lớn. cao sâu vô cùng. Mà không có đau khổ, làm sao biết được. Cho nên người tu vô vi thường có những cái cảnh thấy người đau khổ chịu không được, dấn thân cứu độ người mà không quên đi hành trình cứu độ chính mình. Cái khổ chúng ta chưa giải được, nếu chúng ta giải được thì chúng ta nên ban bố chân ngôn cho tất cả các nơi, tạo hạnh phúc cho mặt đất. Đó là điều cần thiết. Mọi người thức tâm đều là hạnh phúc cho gia ca. Nếu không chồng vợ không thức tâm thì gia ca chỉ có cãi vã mà ly tán thôi. Vì vật chất nó càng ngày càng tiếc, mình tranh cãi không lại thì tâm thức phải ly tán. Thời đại đồng tiền này, ông A một năm kiếm vô bao nhiêu, ông B kiếm bao nhiêu, ông C kiếm bao nhiêu, rốt cuộc tranh cãi, rốt cuộc không hiểu được ông A, ông B, ông C cũng về không. Mà sự thật của ông A, ông B, ông C là từ không đến rồi không ra đi. Mình hiểu đúng luật như vậy thì mình không có đọc. Đừng có nói ông A, ông B, ông C tiền lương nhiều hơn tôi, tự động cái đó sai. Ông A, ông B, ông C rốt cuộc cũng phải về không mà thôi. Mình hiểu được cái chân không thì mới tự thức. Không hiểu được chân không thì không bao giờ tự thức được. Nên vô vi đêm đêm dùng nguyên khí của trời đất hít thở để khai mở tâm thức của chính mình và xây dựng vạn linh trong cơ tạng đồng tu đồng tiến quy một trên khối óc, điển tâm hòa hợp với thanh quang của càn khôn vũ trụ, quán thấy sự sai lầm của chính mình khi mà quán âm. Càng ngày học càng sáng, thấy rõ sự sai lầm của mình thì học bất cứ cách gì cũng sai, không có đúng đâu. Thấy điểm sai mà gỡ được sai mới là thật sự thấy. Thấy mà không gỡ được là chưa thấy đâu.
Dạ thầy, trước khi tôi thì cái bộ công chức không thân nhẹ hơn.
Rất thân nhẹ hơn. Không có là ô trượt như bây giờ, không có phức tạp như bây giờ. Bây giờ chết một triệu người là như chơi là hồi trước chết một người, hai người là quan trọng lắm. Khác.
Thưa sao lúc đó cái bộ công chức thân nhẹ này rất là tiện cho những người vô thiền. Thưa sao lúc đó sao không có pháp môn vô thiền này để nhiều cố đổi với những người.
Có chứ, có thiếu nhiều người tu. Nếu không có tu ngày nay cái đạo đâu còn truyền xuống thế gian. Người ta thành đạo rất nhiều chứ. Không có thành đạo làm sao thiên đàng có ông này không ạ? Có hết chứ, tại mình ở đây mình không thấy rồi mình nói à, tại sao vậy? Lý luận thì sai. Ở đâu đó nó có trật tự đó.
Năm 1968 này, mấy em đã pháp này có được cái này.
Cái pháp này đâu có phải là mới ra đời, nó đã có từ lâu rồi. Cái pháp này có từ lâu, vô chi.
Dạ,
không mà. Nó có từ lâu, nhưng dạ. Mà nó qua, nó đi trước thành giác, bằng thanh khí, bằng thanh quang. Bằng thanh khí, bằng thanh quang. Rồi làm cho con người thích giác, nhiều người như là chán đời rồi ngồi cũng thiền cũng hưởng được cái tư duy đó. Tám dạng bốn dạng pháp môn cũng là hướng về vô vi chứ đi đâu, đều hướng về cái không. Tự nhiên rồi mới trở về không, rồi mới trở về chân tâm. Thì đạo pháp nào cũng phải trở về với chân tâm, thấy không?
Người ta tu, người ta xuất hồn ra. Mới đầu thì ta thấy là người ta ra bằng Monticello. Rồi sau rồi thấy ra bằng Thái Thai. Rồi sau rồi thấy ra bằng cái vệt hào quang. Rồi sau rồi thấy ra như là mình làm khói. Rồi sau rồi thấy chẳng thấy gì cả. Thế nghĩa là sao? Ra lúc nào không biết, mê đi nè. Cho nên tất cả những màu sắc như tôi đã cách nghĩa rất rõ ràng. Ở tại thế gian, ở nhà các bạn đi trên đường thì cũng đã thấy những màu sắc. Và lúc chúng ta xuất hồn đi ra cũng thấy tất cả những màu sắc. Những gió, những nhà cửa, những cuộc kiến thiết tối tân. Ban đầu ai cũng thích hết. Chà, thấy cảnh đẹp, thấy cảnh nên thơ, thấy hồn thơ siêu việt, mừng lắm. Mãi mê có muốn trở về, nhưng mà cái đó cũng là thật. Đi trở về quy không, cảnh là người mà mình là cảnh. Lúc đó mới là có nhiệm vụ. Mình nói tới đâu, người ta nghe phải đúng lý và người ta sẽ quay quật xuống mình. Để nhìn cái người mà ngồi thuyết pháp đó là cảnh là người là cảnh là nó đã đi trở về nguyên lý chân không. Nó không còn thấy gì cả. Nhưng mà đã hiểu, sáng suốt chứ không phải trong hôn mê. Có nhiều người không thấy mà bị hôn mê, rồi nhận sai, sinh danh, động loạn, cái đó là trật. Và nó trở về với không. Và trong thanh định, chứ không nó lúc nào cũng trong lành để phục vụ tất cả. Thì tự nhiên nó hút cái trượt của những người trần. Cũng như ông bạn hồi nãy nói, thấy cái ánh sáng thì nói chuyện ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng, khi thấy ánh sáng và chúng ta tưởng ánh sáng đó là mới có ý niệm mà thôi. Còn thực hành là khác. Nó có hai lối, một cái ý niệm và cái thực hành. Mà thanh đạt á, là không có thực hành và không có ý niệm nữa. Định. Thì cảnh là người là cảnh. Cho nên tại sao ở thế gian họ thờ vị Phật, họ thờ hình Chúa, họ thờ cái hình ông Tổ, thì không có còn sự thay đổi nữa, không có còn sự biến dạng nữa. Khi mình đời đời bất diệt, tận độ chúng sanh bất diệt nào trong cái không mà còn.
Vô hư vô quán chuyển minh đời đạo, cái cõi hư vô đó chuyển cái luồng điển sáng suốt trong tâm thức của chúng ta để cho chúng ta minh đời đạo, biết đời là gì, biết đạo là gì, tạo thế quyền kinh tự bước vào. Chúng ta thấy rồi, thấy cái đường đi rồi, khai thác ra rồi mới thấy rõ điển là chánh, điển là cái thế. Mà cái thế đứng đó được có rồi thì cái quyền kinh tự nó khai mở. Mắt phàm không thấy là cái quyền cơ đó nó khai mở, tự bước vào, tự bước vào thiên môn để học đạo. Quy ẩn tâm cam can là thật thực tế, lúc đó tâm can chỉ hướng thượng là quy ẩn rồi. Tâm can của chúng ta không đem cái lý luận để tranh chấp tại thế, nhưng mà tâm can của ta đều hướng thượng theo chủ nhân ông để bước vào thiên giới, để học cái thực tế rõ rệt, không có chối cãi và không có lừa gạt mình nữa. Huệ tâm bừng sáng pháp phân màu, lúc đó huệ tâm chúng ta bừng sáng rồi, chúng ta thấy cái giá trị của cái phương pháp mà chúng ta đang đi đây, mà để thấy rõ cái cơ duyên của trời tiên Phật và người ở giới nào, từng lớp tập tự siêu nhiên của các còn càn khôn vũ trụ, chúng ta cảm thức rõ ràng và chúng ta đi và kiểm chứng, chứ không phải nghe lại, phải hành đi đó đi đến. Cho nên vô vi là nói ra hỏi đạo là hỏi vậy thôi, chứ còn kỳ thật hành mới là kiểm chứng được. Không hành không bao giờ thấy được. Cho nên các bạn càng hành càng thấy rõ sự sai lầm của mình, càng thấy rõ sự bê trễ của chính mình mà ăn năn hối cải. Lúc đó các bạn té ra, tôi còn trẻ, tôi còn nhỏ, tôi không có phải bà cụ, tôi không phải là khổ nhọc như thế gian. Lúc nào tôi cũng thảnh thơi cởi mở, chứ tôi không có bị lệ thuộc nữa. Thì lúc đó các bạn thấy rằng phải các bạn tự hành, tự kiểm, các bạn mới thấy rằng tôi không phải là một người già. Chính tôi thật sự là một phần hồn trẻ trung, từ tam thần tam thiên giáng lâm xuống thế gian. Và để quán độ chúng sanh bị sai lầm, tôi phải học hỏi trở lại, tôi mới được về trên. Đó, cho nên chúng tôi tu là vậy. Tu là trở về với chân giác, con đường cũ chứ không phải con đường mới.
Câu hỏi này là của anh Nguyễn Phát Trừ. Thưa thầy, là thanh không hòa cảm
à, thanh không hòa cảm.
Dạ.
Khi mình hướng thượng, khi mà hướng thượng anh thấy cả hướng thượng, anh thấy cái đầu nó rút nhẹ. Nó ma, nó lăn lăn. Hồi trước mình tu thiền nó lăn lăn khác, nó quạ quậy ở đây. Sau này nó nhẹ rồi, rồi nó hòa với thanh không.
nó hòa cảm đó, nó rút nhẹ nhẹ nhẹ, mình cảm thấy mình đang đi lên những cái từng sáng suốt, rồi sau đó tới giáp giới trung thiên mình thấy nhà cửa tứ đẹp lắm lắm, thanh tâm hòa cảm, mình hiểu chỗ này chỗ nọ rõ rệt, ngồi đó mà thấy đi. Thanh không hoàn cảm mới là học đạo.
Trong khu băng mà ông Băng đã nói ra đó, đã hoàn toàn khuyến tu và chỉ rõ cái tương lai biến chuyển của khoa học và siêu văn minh. Cái đó nó có cái chương trình của Thượng Đế từ lâu. Bây giờ cái chương trình của chúng ta là đang ở cái xác thân này mà không lập lại trật tự, không có bao giờ có cơ hội được thấy cảnh đó. Thì nhiều người đã tu và đã thấy cảnh tươi đẹp trong một thoáng qua, trong một giây, mà cảm ơn cái chuyện tu và về thực hành. Thì phải giữ đó và để tiến. Cho nên hồi xưa người ta đã có máy bay, ai mà tin, ngày nay có máy bay rồi. Và bây giờ bác Văn nói vậy, ai tin? Nhưng mà cái ngập ngã châu bao ở Việt Nam rất nhiều. Thì tôi mong rằng nhiều người tu rồi sẽ thấy, đi vô đó mới thấy. Vàng bạc không biết bao nhiêu, nhưng mà chuyện đó không phải nhiệm vụ của tôi. Tôi chỉ nói sơ chút thôi, những cái chỗ là tôi có đi, cũng có dơ, nhưng mà không phải nhiệm vụ tôi đi nói chuyện đó. Nhiệm vụ của tôi là nói về thiên tu và mở tâm số trong cơ thể của mọi người và thấy rõ cái tiểu thiên địa này là căn nhà của chúng ta đang tạm trú. Và để thức tâm, và để dẹp cái lòng tham, dẹp cái sân si, dẹp cái thù hận, dẹp sự mang tối trong nội tâm, mới đi tới sự sáng lạng và để tiến học như đó. Hỏi, bây giờ bác Băng nói như vậy, bác không có phải người tên được nhiều kiếp, làm sao bác nói được cái đó? Kêu một người khác bày đặt để ngồi nói chuyện như bác nói được không? Cho nên mấy người phải hiểu rõ là người có tu nó có cái trật tự đó. Cho nên chúng ta có tu rồi chúng ta cũng đạt được cái trật tự. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta lại càng cố gắng tu hơn. Cái đó không phải là làm sao động tâm hồn của người tu, nhưng mà thật sự xây dựng cho người tu trở về với trật tự chính họ. Phần hồn chúng ta rõ ràng hơn và thấy cái hồn đang ngự trong cái tiểu thiên địa này và lập lại trật tự cho tiểu thiên địa này được quân bình và bình an hơn. Cho nên cái điều đó là điều quý, một tin đó là tin mừng để đem lại cho tất cả mọi người để học và tu tiệm tu tịnh. Cho nên thực hiện chỉ kỳ được và lòng chúng ta sẽ diệt tất cả những sự tham dục và những cái ý tâm tốt nghĩ sai cho những người khác và không hiểu nghĩ sai của chính mình để dẫn thiên tâm linh. Cho nên chúng ta không nên bận tâm đúng đầu như trong sự tâm tối, mà chúng ta nên bận tâm hướng thượng về sự sáng lạng của ngày mai. Cho nên khuôn mặt đó không có hại. Tất cả những gì tôi đã nói tại thế gian hiện tại đều giáo dục cho chúng ta thức tâm và trở về cái cảnh đời đời bất diệt. Và chúng ta thật sự mọi người có quê hương, có nhà cửa tốt đẹp, có nơi an ngự mà bỏ ta bà xuống thế đây đi học hỏi, rồi càng ngày càng dũng tiến hơn vì nghịch cảnh. Rồi chúng ta phải dùng cái dũng chí và xây dựng đức tin của chính mình, tin được khả năng sẵn có của chúng ta mới khám phá và khai mở ra nhiều hơn nữa. Cho nên bác Văn trước kia cũng đi học đạo cũng như những người đang học hiện tại, và bác Văn đã thành đạo và hiểu được một phần sáng suốt, tôi không dám nói hiểu hết tất cả những khả năng của Thượng Đế. Chính tôi cũng vậy. Mỗi người nhiệm vụ đi làm việc để xây dựng. Cho nên chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế yêu chúng ta, thương chúng ta, luôn luôn trong huyết mạch của chúng ta và để xây dựng cho chúng ta trở về nguồn cội. Đó, để gửi những linh căn xuống để thức tâm và kêu gọi chúng ta phải sớm trở về với chính mình. Càng sớm để dẹp cái lòng tham, dẹp sự ngu muội, dẹp hướng ngoại và hướng nội để tiến tới
như họ mới lãnh được cái nhiệm vụ sáng lạng như ở ngày mai đã sắp đặt và đã dự định và chỉ chờ cuộc thi và giữ cuộc mà thôi. Cho nên chúng ta trong lớp học, tôi đã thường nhắc chúng ta là học viên cả càng không vũ trụ, chúng ta nên học, học có chuyện nhẫn thôi, biết bao nhiêu kiếp mà bây giờ chưa nhẫn, người ta động chút buồn tuổi đủ thứ hết, cái đó cũng là sai lầm thiếu nhẫn. Có bài phải học, học ngay bây giờ, bất cứ chuyện gì xảy đến chúng ta phải giữ cái nhẫn để học và tiến hóa, để cho phần hồn được an nhàn nhẹ nhàng, đừng có động loạn và lâm vào trong cái cảnh mê muội khó giải thoát, là chính mình giam hãm mình, chứ Thượng Đế không có giam mình. Thượng Đế có luật, và nếu chúng ta có tưởng niệm và thực hiện đi đến đi tới thì chúng ta đạt được cái sự quân bình và thanh nhẹ. Còn nếu mà chúng ta nuôi trong cái sự sân hận, núp ở trong cái tánh phàm mà làm con người và sư danh tu, đó là tự tạo một cái cơ hội tầm tối cho chính mình. Tôi mong rằng những người có nhiều linh căn, đây là nhiều linh căn sẽ đóng góp cho khối vô vi mà phải giữ lấy cái pháp mà tu. Cái pháp này là để cho các bạn thức tâm và để hiểu cái nguyên năng của đối phương. Những người nào đã thành đạt thì nhiệm vụ của người đó, mà chính ta chưa thành đạt, chúng ta phải cố gắng để thi thơ.
Ba ngày tăng thất nhưng là bằng ba năm của đời, đụng nhiều chuyện mới có cơ hội thức tâm. Như bây giờ chúng ta thức tâm nghĩ là không phải ở trong căn nhà này, tâm hồn không phải ở trong căn nhà mà là nung nấu nhớ quê sư trong cũ. Chúng ta thiên bất cõi trần, cõi đã không có tranh chấp, thương yêu tha thứ và xây dựng cho chung. Cho nên cái tâm thức của chúng ta càng ngày sáng tạo và hướng về cõi vô sanh bất diệt, thì mọi người an nhẹ, thấy rõ chúng ta là một ánh sáng ở mặt đất này. Bơ vơ, không bơ vơ.
À, thưa thầy, con muốn hỏi để thầy tính chính là cái này, không phải con yêu nhớ thầy nói là con Thượng Đế ở trung thiên thế giới mà việc không nghĩ.
Cái gì?
Thầy có nói thì nó không Thượng Đế ở trung thiên thế giới làm việc không ngừng nghỉ.
Đâu có nghĩ sanh tử một lượt, Thượng Đế sanh tử một lượt.
Nhưng mà thầy nói Thượng Đế ở trung thiên thế giới đang làm việc ngày đêm.
Coi hết.
Rồi,
coi hết.
Rồi trong ấy, trong băng thì nói là pháp luân thường chuyển và pháp trước linh hồn về thượng thiên thế giới. Xảy trung thiên và thượng thiên khác chỗ nào đây?
Chấn thiên là đi vô bên Phật giáo người ta nói niết bàn chỗ thanh tịnh và học cái đại bi sanh.
Còn tại vì vậy thành ra ông Thượng Đế không ở thượng thiên,
chỗ nào cũng có nhưng mà ông phải làm việc.
Sao Thượng Đế làm việc ở trung thiên mà chỗ
này ngay chỗ ngực con là trung thiên đang hồi quang phản chiếu. Đó, ông đang làm việc đó. Con chưa thấy con.
Để cảm ơn này.
Còn cái niết bàn là tất cả chúng ta quy về phần hồn rồi, thanh điển hòa với thanh điển, chúng ta mới vượt qua cái giới định huệ ở bên trên, chúng ta mới có cơ khả năng nhập niết bàn. Nhưng mà niết bàn cũng là cái luân xa đưa chúng sanh xuống thế gian nhập thế vì tội lỗi. Tới đó nó quay mạnh lắm. Nếu mà chúng ta không có cái chấn động lực tương đồng mà để tiến tới vượt qua, thì nó quất một cái là chúng ta xuống liền. Cho nên các bạn, nhiều bạn ngồi thiền thấy tôi đi thơ thơ nhẹ nhàng ở bên trên, tự nhiên nó hồi lại bản thể. Đó, bị cái đó, nó quay chuyển một cái là chúng ta rớt xuống liền. Tức khắc tâm động liền. Đó, cho nên nói tới từng số đó, ở đây ít người có trình độ đó, thành là nói nó nghe không có tương xứng. Cái kỳ thật có trình độ cảm thấy sung sướng lắm. Bởi cái niết bàn là khi chúng ta đi tới, nghe khi định rồi á, xuất ra đi tới đó, à, thấy rõ ràng, rất gần, cái màn rất mỏng mà tôi bước không tới. là tới đó nó viết bàn đó nó xây chuyển. Mà nếu chúng ta không có tương đồng thanh định như vậy, chấn động lực như vậy, chúng ta không bao giờ bước qua được. Chỉ thấy đẹp mà thôi. Về nói hồi hôm tôi thấy ông Thích Ca, tôi thấy ông này ông nọ đẹp, nhưng không bao giờ tôi gần được. Thấy không ai gác hết, nhưng mà không vô được. Cho nên thiên đàng không cửa mà có lửa chẳng được. Và chúng ta nuôi mỗi đêm đây, Pháp Luân Thường Chuyển là nuôi cái thanh khí điển. Mà cái lửa đó là cái lửa thanh cực tịnh, hòa với thiên môn, chúng ta mới nhập được. Mới hầu mong tới Niết Bàn. Nơi đó là tự túc, chứ không có ai giúp chúng ta. Cho nên ở dưới này, nếu chúng ta không gom đầy đủ thì không có bao giờ chúng ta có thể về đó mà ngự được. Không phải ông trời làm sẵn chúng ta. Chúng ta là một đứa con ngoan của ông trời, phải làm sẵn ở đó, hưởng những khả năng của chính mình. Cho nên công đức vô cùng của người tu tại thế phải rất nhiều. Phải tu rất nhiều. Công đức rất nhiều. Công phu, công quả, công trình đầy đủ mới có cơ hội thiên quan.
Thưa ba, niệm Phật có nhiều tầng giới hay không? Nếu có thì mỗi khi bước qua một cái tầng giới mới thì người tu có gặp khó khăn hay không? Trở ngại trồi sụp.
Có chứ. Người niệm Phật mới sơ niệm thì nó mở cả đây cũng như cái bầu trời của cái tiểu thiên địa. Nó thấy nhiều sao, thấy mây, tươi đẹp sung sướng, mặt mày nó lúc nào hứng khởi và tươi trẻ. Ngồi đó nó nghĩ chuyện niệm Phật thì tâm cái chỗ này nó mở. Đó là cửa trời của tiểu thiên địa. Rồi đi lên tới trên cao nữa, nó niệm, nó rút tới cái đầu, chuyển cái đầu nó, thì lúc đó nó thấy rằng nó xuất ra đi ngoài. Nó thấy phạm vi rộng hơn. Rồi từ nó quy về đảnh lễ được Phật rồi Phật giới, lúc đó là khác rồi. Nó phải thay đổi. Những cái màn mỏng nhất của điểm quang nó cũng có thể vượt qua được. Nhưng mà bây giờ tu mới niệm đây rồi thấy cái màn mỏng nhất của điểm quang, thấy vậy mà qua không được. Thấy hình ông Tám nó mà cũng tới nói chuyện ông Tám không được. Là vì mình bị cái màn hướng thế. Cho nên niệm lên nó càng ngày càng lên cao. Càng ngày càng lên cao, lên mức cao thì tất cả đều gần mình. Tôi có sao? Mình thấy chỗ này không? Cho nên lên tới trên phải học về cái điểm. Ở bên trên Phật sự sự giáo dục. Và ở đây tôi nói rồi, cái thằng bắt trước làm bậy, cái thằng trẻ không nói được cái đó. Cái phần đó là ở bên trên sẽ làm. Lên trên nó học. Cho nên chỉ tóm tắt nói cái giờ Nam Mô là sơ hội, Thái Di là Pháp Luân, là Pháp Luân Chính Định. Đó là tóm tắt. Ông Tư là tóm tắt đem xuống nói như vậy. Nhưng mà trên kia ta còn yêu khác nữa, không phải bao nhiêu đâu. Lúc đó là đi tới đâu chỉ dùng có cái khí giới tình thương đó mà phổ quá tăng giới, đó là tiên lệ, không bị kẹt nữa.
Mà tại sao có khi mình thấy như là mình đã đạt được sự thanh tịnh trong cái Nam Mô Đà Phật, nhưng mà lại có khi như là mình bị trồi sụp là sao?
Phải thử thách. Nếu không thử thách làm sao mà con chịu ôm khí giới đó. Bây giờ tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi thanh tịnh hoàn toàn sung sướng. Nhưng mà chút nữa thử tôi nhau rồi. Tôi thấy tôi có ôm cái thanh tịnh đi trong cả một cuộc hành hương này không? Một cuộc hành hương phải có dãy đầy thử thách mới chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả. Còn nếu không có thử thách đâu có chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả. Đương nhiên là không.
Khi tu người ta thường nói tu là để lên thiên đàng hay về chốn bồ tát được không? Tại sao người ta không nói là vì ta là người nên phải tu để giải quyết những vấn đề chí yếu và thiết thực của con người muốn sinh ra vậy thử?
Cho nên con người đã thấy rõ, người tu đã thấy rõ là cảnh này là cảnh học hỏi trong cái thức luân hồi của mọi hành giả. Cho nên cái nguyện tiến của hành giả là đi tới sâu chỗ cực lạc thanh tịnh, không muốn động người và người không cũng không nên động ta. Thì đó là nguyên lý của mọi hành giả tại thế. Cho nên là ước mong đi tới cực lạc thế giới. Chỗ đó là không ai động. Còn cái giai này là chỗ học hỏi luân hồi. Cho nên xã hội đã lo, khoa học đã lo, lo cho cái sanh, cái tử, cái ăn, cái ở, nhà cửa, khoa học kỹ thuật đã lo rồi. Nói nào là tâm đã lo. Khoa học kỹ thuật đã nói hết rồi. Còn đạo là tiến về trực là thế giới, nơi chỗ thanh tịnh đã là. Đừng thao thác cái đó. Còn cái chuyện mà sanh, lão, bệnh, tử ở thế gian này là khoa học kỹ thuật đã hết rồi.
Thì xin thầy là đáp cho trường hợp bút sen, chúng con hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất, vô cực và thái cực khác nhau như thế nào?
Vô cực, thái cực, hai cái cực đó cũng đi tới vô cùng mà thôi. Cũng đi tới vô cực, nó mới quân bình cái vũ trụ. Nhưng mà ta đặt ra vậy để nói những cái hai cái nó cũng là đi tới vô cùng.
Tôi cũng có hơn một năm qua tôi tu theo cái có thiền, thì trong có thiền tôi có được cái cảnh giới đặc biệt, thì không hiểu là lý do nào biết năm ngoái có một người bạn thì tôi có môn của mình, thì khi tôi tu hai cái môn song song á thì khi tôi có thiền và sở thích là quán thì tôi thấy cảnh giới là mở nữa.
Tu bên vô vi là nó đi trong cái tính chất làm đẹp trật tự, trở về bước căn bản hư không này, chứ không tu mà ngồi đó quán tưởng cảnh và theo cảnh và bị cảnh thôi. Nên là cái vô vi này nó mới trở về với tính chất, mà trở về tính chất của con người là thanh tịnh và sáng suốt. Thì ta là cảnh là ta, không phải thiết bản cái cảnh. Cũng như bây giờ bạn ở nhà mà đi đến đây thì bạn thấy cái gì cảnh. Bây giờ tôi ngồi lại cho bạn hỏi bạn từ ở nhà bạn bước ra bạn thấy cảnh gì, bạn nói lại nói đến mấy cái đó thì bạn cũng cùng thấy chưa. Cho nên tu cái cảnh không phải là cần thiết, mà tu là cái tâm thanh tịnh. Cho nên muốn nó thanh tịnh là phải lập cái trật tự, mà cái trật tự của nó và cái chấn động lực của nó phải hòa vào với hư không này. Vì chúng ta sống ở đây không phải sống với cái xác này, nhưng mà có hơi thở của sự sống. Nên sự sống động của tâm linh của chúng ta không phải là cái xác và không phải cái bệnh, nhưng mà nó chiếm nhiều nhất về thanh niệm. Cho nên chúng ta tu lập lại trật tự của phần thanh niệm, mới thấy căn bản của phần hậu đương sự và sự bất diệt của phần hồn là ở trên này. Cho nên diễn nhớ không có giao múa làm cách để sáng và để hạ, nhưng mà phần hồn không bao giờ hạ. Cho nên chúng ta thấy rõ người Việt Nam, ở xứ Việt Nam nhiều người bắt hồn và mơ hồn về để phân lại quá trình chết thế nào. Và người Việt Nam như vậy thì cái hồn có gì vậy? Là những người bị thiên nhiên giám hút, và chính những người đó không bao giờ có thể tác được một con thân, nhưng mà khi thân dồi dào không muốn những nhà trí thức không làm học, cái đó mình xác nhận rằng hồn của nhân loại là không. Cho nên sau khi cơn đã loạn thì chúng ta mới hồi tâm và hướng về sự thanh tịnh của tự giải mới là chân thật. Cùng tù cái pháp mà hồi đó cũng quá tử quán như thế này nó mất đi, quán như thế này nó mất đi, đó là tự động của cái công tác. Hồi tôi hòa hợp với cái này để tôi quán thông cái nguyên lý của cái vật đó. Thì ví dụ cái ly này, tôi quán thông cái ly này, tôi mới tìm cái ly ở đâu đấy. Cái ly này từ một cái gì tiêu nguyện và bí khẳng cái ly không sự. Nó phải qua cơ ly nguyện, cái chất bảo vệ của nó vô cùng. Thì cái tâm linh chúng ta qua cơ vi diệu phải thực hành, chúng ta mới sáng suốt. Còn nó tự hoàn tự mà nó sinh cái ảo như thế, rồi cái ảo tưởng nó sẽ dẫn sang tâm linh tu hòa tâm linh. Vậy nên cái phương pháp này phải gia tăng chất lượng khi sơ hồn nó chặn đến đây để nó gia tăng chất lượng nhẹ, mà chúng ta hít vô để nó gia tăng chất lượng
nhưng ngón tay cũng đưa như thế này, thế này, thế ngón tay cũng làm mau cũng mất rồi. Nó là nhẹ, chân mình nó mau, chân mình chúng ta định quả, thì cái bộ phận đó nó được yếu rồi, chân mình nó và chúng ta tạo ra cái chất lượng cho nó mạnh. Thế rõ sự đó chưa? Nên cái phương pháp công phu này là gia tăng chất lượng của bạn. Bạn mới thân ngoại thân, xuất khỏi cái thể xác này. Thì mình thấy mặt bằng một hộp tư để có thể xác. Xác này là một trường hợp tiền đất tiền đổ cho chúng ta đi học sự kích động và phát động của thể xác là ổn. Mà chúng ta đứng tâm rồi, chúng ta trở về một tâm là chủ của thế gian, chúng ta là chủ đạo và không sợ gì và tham dự tất cả của thế gian, thì chúng ta minh là chúng ta bất tử. Thì lúc đó chúng ta mới tự mở, có khả năng để xem tình thế. Có cái năm mới đạt chân thánh, lời dân chúng bất tử không thay đổi. À, cho nên cái tu nó phải đi từ giai đoạn, từ cái sắc thân ô trần này, để chúng ta mới giữ được học sự ô trần. Và từ ô trường này chúng ta khao khát sự công bằng, thanh cao và sáng suốt. Để chúng ta được tiến tới sự công bằng, thanh cao và sáng suốt. Lúc đó chúng ta phải vun bồi sáng suốt đó để chúng ta tiến. Chúng ta tự giải thoát và tự tiến.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đệ Vô Cực Đại Chúng Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính xin thỉnh lễ thầy. Thứ nhất, con rất cảm ơn thầy đã cho con được thuyết pháp để con tiếp đường mà tu học. Tuy nhiên, con có một thắc mắc là tại vì khi con bắt đầu theo thuyết pháp của thầy thì tự nhiên con có sự so sánh và con thấy rõ ràng tất cả những lời thầy dạy chẳng khác nào những điều mà Phật Thích Ca đã dạy. Và cái phương pháp của thầy thì cũng rất gần kề phương pháp của Phật Thích Ca. Cả hai đều mong muốn đến sự giải thoát. Vì cái điều thắc mắc của con thứ nhất là con thấy Đức Phật Thích Ca là mong muốn sự giải thoát và muốn giải thoát và phải quay về trung tâm. Cho nên trước khi mà Ngài nhập diệt thì Ngài có nói là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu không thủ tướng vô tướng vi diệu pháp môn. Thành ra con chỉ mong muốn trở lại để sửa thân của mình, còn trong lúc tu pháp của thầy tu để mà xuất ra thì cái điều đó làm cho con rất là thắc mắc, không biết là xuất ra để đi vào đâu và làm sao mà giải thoát được, làm sao mà để sửa được thân tích của mình. Xin mong thầy giải đáp cho con.
Xuất ra là trở về với căn bản của chính mình. Cái gì muốn tu ngay, phần hồn muốn tu, mà phần hồn không về chỗ ôi chuyện làm sao được rồi, phần hồn cứng quá. Thế chưa? Là phần hồn trụ tâm, duy học đạo, tham thiền ở không đại định, mới là chân tham. Nhất cần bất bứng, thích ca rồi đó. Thế rõ chưa? Còn những một ôi cái xác này đâu có đi được. Cái tâm mình không phải ở trong chỗ eo hẹp, tâm mình ở cái thanh tịnh đại định không giới, phải nhớ chỗ này. Cho nên cái tâm không phải giam hãm trong cái xác phàm được rồi. Cho nên cái Đức Thích Ca nó có hào quang trên đầu thì chính luôn ngài đã có rồi. Thế rõ chưa? Người tu vô vi thấy trung thiên độ đầu rứt rồi, ngày nào bỏ chỗ rồi thì cái nhánh của mắt thấy cái phát quang rõ ràng, lúc đó cũng cảm nhận giá trị của hào quang để chính chúng sanh nó lưu lại và lễ hội của ngài. Tướng của ngài trở lên 36 vũ tức và diễn quan vô cùng hòa cảm siêu nhiên và cởi mở, thì chúng ta cũng đi vô đó không sai. Những cái hồn không xuất ra được thì còn dính ở trong trần thương này, làm sao dứt khoát khắp từng lục địa được mà nói đạo tâm đó. Cho nên cái hồn cũng là cái thức, mà cái thức sức khỏi tạm trần nhưng dứt khoát thức tình lục dục nó trở về đạo tâm. Chứ không phải là anh xuất ra là anh chơi đâu, không phải. cái phương pháp này là mở đường tự tu tự tiến. Đức Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây không ăn không uống, cuối ngày sống với cái gì? À, phải có chỗ ăn chỗ ngủ chứ. Sự thanh cao về trên mắt phàm đâu có thấy. Rồi cứ tưởng cái xác này đâu có đem theo niết bàn được. Phải đốt cái mà, thì xin luôn cho chúng sanh thấy. Còn có phần hồn cũng nhận niết bàn được. Cho nên thế gian mắt phàm, tâm thức thì để cái tâm không hiểu. Nó không có con, không có hồn. Kết là hết. À, nhưng mà nghĩa thử đấy mình sẽ cho nên chúng ta đã có nhiều tài liệu để tham khảo và xác nhận rõ hồn bất diệt, tinh tu bổ phần hồn chứ không phải tu bổ để giác, để xác. Cái xác không có mã vàng nữa, nữa người ta không kêu anh mà Phật đâu. Anh tu có thanh điển thì hòa cảm mọi tâm thức, tận lượng tâm thanh giới của mọi tâm thức của cảm nhận thân là họ là anh, mà mới thương mấy con người từ đi tiến độ khai mở tâm thức của chúng sanh. Cho nên anh hàm cái này là sẽ đi tới mức độ sai chạy của anh.
Xin cảm ơn thầy.
Vâng, thiết tâm thanh là nó có, nhưng nó chuyện thường, quan trọng. Ở đây đi ra, đi xuống cô Tàu, đi xuống nhà chị Hai, còn thấy còn hòa với nhiều cảnh vậy. Hả à, không? Đừng thấy gì hết. Thì còn không thấy gì hết, nhưng mà thấy tất cả. Nếu mình nhìn chân là mình thấy. Trên đường đi nó biết bao nhiêu cảnh. Bây giờ nói từ ở đây đi tới nhà chị Hai, đi đi về mà trả lại, không như biết bao nhiêu cuốn băng không? Tự đi từ tiên nói tôi nghe đi. Nhưng mà không phải mục đích, chỗ đó không phải mục đích. Bây giờ mình phải đi lên cái chỗ hư không, không có cảnh, nhưng mà muốn là nó phải có. Cũng như cái máy sang băng này thấy nó hay không, nó chia ra có 2 phút rồi. Thấy không, in vô là có 2 bên. Thì mình muốn cái đó không? Ở đó phải đi chỗ đó. Mà nói ai chi? Nó sang từ đây qua đây nửa tiếng đồng hồ mà chưa có mà ông cha này nó dốc có 2 phút rưỡi à. Ai tin không? Mất quá. Không ai tin. Rồi đó mấy cha này đi kiếm cũng nghe tôi nói 2 phút rưỡi cũng nghe cha này chạy cũng xạo rồi. Dùng mà 2 phút rưỡi kiếm nó mua được rồi đó. Không? Cả nó đau mà kiếm không có mà.
Tôi nói thiệt các bạn, hồi mà tôi được phát triển tới cơ thể, trong giờ tắm tôi mà tôi thâm thí và tôi tự giải nhiều pháp lý. Đến đó tôi mở cái cửa tắm tôi đi ra mà tôi quên bận quần áo, phát hồn dồn tới lại. Bởi vì mình đang theo dõi cái pháp lý này, cái giải bày, chân lý rõ ràng, mình lắng nghe, quên cả thể xác. Mở cửa đi ra, may ra không có người thần tuồng đi ra. Tại sao vô? Nó có những cái trường hợp như vậy. Bởi vì mình đứng theo dõi cái bên trên là phân hồn rồi. Mình thấy mình không có bị thiếu thốn. Mình thấy mình đầy đủ quần áo. Mà tại sao mình bước ra thấy không còn gì hết? Về đời. Lúc đó mình hồi điển về đời mình thấy không còn gì. Nó có cái ngày như vậy. Thì tôi đã có. Bởi vì mình theo. Mình phải khùng điên, sáng suốt. Hết sức sáng suốt. Rồi qua bữa sau đi giảng pháp rất hay. Cái lý rất siêu. Nhờ gì? Nhờ sự cố gắng hành chuyển trong tâm tư của mình. Cho nên phần hồn mới được tiếp xúc trực tiếp mọi nơi mọi giới. Thì nó học hỏi liên liên. Giờ giúp chuyện này có chuyện khác ra là giúp chuyện này có chuyện khác học. Không rảnh. Đại học mà. Đại học của Phật Pháp. Rồi trở lại chào đại học của càn khôn vũ trụ. Lớn rộng đâu có thi giới nào đâu. Cho nên lúc đó các bạn nghiêm chỉnh để học và thấy rõ mọi việc chứ không phải xem thường mọi việc. Xem thường mọi việc cái đó là sai. Cố chấp đi sâu nữa, ôi chuyện đời bỏ hết cái đó không được. Rõ mọi việc, xem rõ mọi việc. Cho nên cái tu nó có sai lầm ở trong cố chấp. Ngồi ta tu ta bỏ cái đó đi, không được đâu. Phải hiểu cái đó. Trên Đức Ngọc Hoàng dạy phải hiểu thông suốt cái đó. mới rõ cái nguồn cội của sự việc thì quy nhất. À, quy nhất hư không. Nó mới thành chân lý.
Cho nên tôi nói biết bao nhiêu một ngày, bao nhiêu tiếng đồng hồ tôi có dính dấp gì đâu. Rồi mai gì tới nói tôi rồi cũng vậy. Không có dính dấp gì với ai hết. Đó nhẹ sinh. À, phải lập được cái chỗ đó. Tới chỗ đó mới thấy hư không là giá trị. Mà tự hư không nó chỉ mình đi một đây tất cả mọi việc. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan rồi trong hư không nắm giữ. Thấy đó chưa? Bên trong thì không có không khí, đâu có sống. Bên ngoài không có không khí cũng không sống. Mình nói cái thấp nhất. À, mà bên trong không sáng suốt thì làm sao thấy được sự sáng suốt bên ngoài? Thấy đó chưa? Nó biến sắc ra. Biến màu vàng, màu trắng, màu xanh. Nhưng mà ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Trong đấy có ngũ hành. Chỉ một sự quả thổ, biến sắc, biến sắc. Quyền quan là trong cái thanh tịnh mà thấy ánh sáng nữa. Thì bằng quyền quan. Mắt phàm không thấy.